Chương 16 Trang trại bãi cây sồi. Du đứng yên trong cửa phòng khách, hai tay chắp lại sau lưng, mắt nhìn chủ mình, ngồi thẫn thờ trên ghế. Hôm nay anh không biết có chuyện gì xảy ra ở đồn điền Gordon, nhưng anh tin chắc là đã có chuyện không hay xảy ra. Anh cảm thấy ông chủ Blader đã tức giận trong lúc trở về nhà. Bây giờ thì rõ ràng là anh đang tức giận thật. Thế nhưng nhiều người không thấy được anh đang tức giận. Cái hình ảnh Blader lúc nào cũng cười và xử sự như chẳng có gì liên quan đến anh cả. Ít người lại tin rằng anh đã tức giận, nhưng sở dĩ người ta hiểu lầm anh như thế là vì anh không bao giờ để lộ sự nóng giận ra ngoài. Anh biết cách che giấu cơn nóng giận. Chỉ có cặp mắt xanh của anh lạnh như băng mà thôi, như bây giờ, và ánh mắt làm người ta khiếp sợ. Có rất nhiều chuyện khiến cho Blader phải giận dữ. Lâu nay, Du thường thấy có lắm chuyện làm cho ông chủ anh bất bình. Có lần, anh đã suýt chút nữa thì đã phạm tội giết người. Có nhiều chuyện, nhiều người chắc phải la lối ôm sòm, thì Blader lại chỉ nhún vai rồi quay đi. Nhưng bây giờ, Du không muốn dính dáng đến chuyện bất bình của ông chủ làm gì. Blader đưa ly whisky lên môi, uống hết chỗ rượu trong ly, rồi đưa tay lấy chai rượu trên bàn. Mỗi cử động đều chậm rãi và thận trọng. Khi thấy anh rót rượu đầy ly, bố anh cau mày, vẻ lo lắng bất bình. Này con, uống nhiều có hay không đấy? Con đã uống 3 ly đầy rồi đấy nhé. Anh cười nhạt, đưa ly rượu lên trước ánh lửa lò sưởi, nhìn màu rượu hổ phách lóng lánh trong ly, anh đáp: uống để quên bố à. Nếu uống thật sai, người ta quên hết mọi việc xảy ra quanh mình. Người ta không còn quan tâm đến gì hết. Dân tộc ta đã có nhiều người uống rượu để giải sầu, nhưng sầu vẫn đeo đẳng lấy họ đấy thôi. Đúng thế, Plater cười gằn chua chát, miệng méo xệch. Uống rượu chẳng thay đổi được gì, nó chỉ làm cho ta quên đời trong chốc lát thôi. Còn thấy tình hình như thế nào? Blader quay nhìn bố, đầu nghiêng nghiêng gật gù, ra vẻ vừa thách đố, vừa coi thường mọi sự. Anh đáp: đến hồi cuối rồi. Anh cười khi thấy bố hơi nảy người kinh ngạc. Thế rồi cũng đến hồi chung cuộc. Bố không thấy sao, hay là bố cũng mù như ông John Ross và ông Will Gordon? Du cao mày khi nghe giọng nói của Blader có vẻ bất kính. Anh chưa bao giờ nghe Blader nói năng với cụ chủ Stuart như thế. Rượu đã tác hại đến mày rồi đấy, ông Sawanor nói giọng buồn bã. Ước gì con được sai. Anh nhìn ly rượu rồi để xuống bàn, không đụng đến một giọt. Anh từ từ đứng lên, cử chỉ cũng thận trọng như tư tưởng trong nhiều tháng qua. gia đình, người em gái của ông Will Gordon không phải là một trong những gia đình buộc phải bỏ nhà ra đi duy nhất đâu. Họ là những gia đình đầu tiên bị buộc ra đi. Mỗi lần bánh xe sổ số lăn vòng, lại có thêm nhiều gia đình nữa bị mất nhà cửa. Nhiều, nhiều lắm. Chuyện này sẽ được chấm dứt khi tối cao pháp viện biết vụ kiện đã được đưa ra tòa. Thế nào các quan tòa cũng ra lệnh cho bang Georges tuân theo bản án trước đó. Các quan tòa có lệnh mấy đi nữa thì tình hình vẫn không thay đổi. Họ không có quyền buộc các bang thi hành lệnh, còn ông Jackson thì lại không yêu cầu. Ông Ross đã cùng một đoàn đại biểu đến Washington để tiếp xúc với Tổng thống Jackson rồi. Phải chăng ông Ross tin tưởng ông ta sẽ thuyết phục được Jackson giúp đỡ chúng ta khi những người đi trước ông ta đã thất bại? Blader hỏi, giọng mỉa mai khinh bỉ. Jackson sẽ không giúp chúng ta đâu. Con đã nghe ông ta nói rồi. Con đã thấy mặt ông ta rồi. Ông ta muốn người Cherokee phải di dời khỏi vùng đất này. Hành động của ông ta rất kiên quyết. Ông ta không bỏ ý định của mình đâu. Tại sao ông ta phải bỏ đã chứ? Ông ta đã thành công trong việc đạt được những hiệp ước mới với người Juxtaw, người Cree, người Sikasaw và ngay cả với người Seneola. Những hiệp ước này trao đổi đất của họ để lấy vùng đất ở miền Tây. Người Cherokee đơn thương độc mã chống lại ông ta. Chúng ta là một cái gai mà ông ấy muốn ngắt đi. Chúng ta có bạn bè trong quốc hội, ông Savanor nói để nhắc anh nhớ lại điều này. Họ cũng chẳng có quyền hành gì hơn tòa án đâu. Nhất là bây giờ khi Jackson đã thắng cử, Blader lại bưng ly lên rồi bước đến lò sưởi. Anh nhìn ánh lửa trong lò sưởi một lát, rồi uống một hơi whisky. Còn biết điều mà ông Ross muốn đề nghị. Ông ta muốn xứ Cherokee được trở thành một tiểu bang của liên bang. Jackson sẽ không bao giờ chấp nhận điều này. Nếu ông Ross nghĩ rằng ông ta sẽ đạt được mơ ước, thì quả là ông ta điên. John Ross là lãnh tụ của chúng ta. Ông Savanor bóp chặt tay trên đầu chiếc can bịch bạc. Nhưng làm lãnh tụ là có đường lối đúng hay sao? Bố thật đau đớn khi nghe chính con trai của bố nói năng thế này. Trong phiên họp hội đồng vào tháng 10, khi thấy con đứng vào phe với John Bridge và những người theo ông ta, cố đưa ra đề nghị cử một đoàn đại biểu đến Washington để thương thảo các điều khoản cho một hiệp ước mới. Bố nghĩ chắc thế nào con cũng thấy mình sai lầm khi đại đa số trong hội đồng biểu quyết chống lại nhóm con. Thế đứng của John Ross trong việc chống lại việc lập một hiệp ước mới là thế đứng của nhân dân Cherokee. Người Cherokee nghe theo lời ông Ross, nhưng ông ta không nói hết sự thật cho họ biết. Ông ta không chịu để cho tờ Phoenix đăng những tin tức nêu lên việc có lợi trong việc di dời. Còn không trách ông Elias Bodudinot khi ông này tự nhiệm chức chủ bút tờ báo. Báo chí không đăng những bài bất đồng ý kiến thì làm sao người đọc biết được ai phải, ai trái để chọn con đường tốt nhất mà đi. Nếu người dân chỉ nghe một phía thì thử hỏi có đúng đắn không? Blader giận dữ hỏi. Ông Ross cứ hăm dọa những ai ủng hộ chính sách di dời là phản quốc. Con thấy rằng hành động dối lừa quần chúng đang hy vọng. Khi không còn hy vọng nào nữa là hành động phản bội lớn. Tại sao con nói là không còn hy vọng? Lần đầu tiên, ông Sawano ánh lên vẻ nghi ngờ. Đất đai là của chúng ta, người ta phải chấp nhận quyền sở hữu này của chúng ta. Chúng ta phải kiên trì mới được. Kiên trì bao lâu nữa? Blader hỏi. Hằng ngày, nhân dân ta bị đánh đập, bị cướp bóc, bị lừa đảo và bị làm nhục. Người Joe không bằng lòng lấy nhà chúng ta, lấy đất chúng ta, lấy tài sản chúng ta thôi đâu, mà họ còn lấy lòng kiêu hãnh và danh dự của chúng ta nữa. John Ross khuyên chúng ta phải đoàn kết, phải cố giữ lấy đất chúng ta, nhưng bằng giá nào, thưa bố? Chúng ta lấy giá nào để trả cho chiến công này? Phải chăng lấy sự suy sụp của toàn dân để trả giá? Vậy theo con thì chúng ta nên bỏ mảnh đất này mà di dời về miền Tây chứ gì? Ông Sawano nói giọng đều đều như thể ông đang suy nghĩ lung lắm. Nếu đất nước muốn sống còn thì ta chỉ còn con đường này để chọn lựa thôi. Bây giờ chúng ta phải thương thảo một hiệp ước ngay mới mong có được những điều khoản khả dĩ có lợi cho chúng ta được. Không! Timber xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Nàng vừa nghe hai bố con nói đến phần cuối cùng, bèn lên tiếng phản đối. Anh sai lầm rồi. Sau một thoáng ngần ngừ, Plater quay người nhìn vợ. Tại sao? Vì anh không đồng ý với bố em, phải không? Nhiều lần em đã biết chuyện này rồi. Em không ngờ anh lại là một kẻ phản bội. Giọng nàng vang lên, nghe như lời nguyền rủa và khinh khi. Plater đứng sững người, lời tố cáo của vợ vang mãi bên tai chàng. Chàng giận dữ, quay người lại, hắt hết ly rượu vào lò sưởi. Tiếng rượu cháy xèo xèo trong lò, phá tan bầu không khí yên lặng nặng nề. Khi chàng nhìn ra ngưỡng cửa lại, thì Timber đã đi mất rồi. Nhiều người sẽ nói thế đấy, ông Sawano lên tiếng cảnh báo. Đúng thế, Plater đồng ý với bố, giọng anh khẳng đặc trong cổ. Nhưng có người chồng nào muốn nghe vợ nói thế không? Ông Sawano im lặng không nói gì. Plater quay lại bước ra khỏi phòng. đi nhanh dọc hành lang để kịp Temple. Anh bước từng hai bậc một lên cầu thang và vào phòng ngủ chỉ sau nàng mấy giây đồng hồ. Nàng đã hết xúc động, quay người đứng nhìn chàng, cặp mắt đen long lanh, môi mím chặt. Anh muốn cái gì? Nàng hỏi, rồi bỗng ra lệnh. Anh bước ra khỏi đây, tôi không có gì để nói với kẻ phản bội. Khổ thay là anh lại có nhiều chuyện muốn nói với em. Chàng liếc mắt, thấy có bóng người đến gần. Phoebe đã đến đứng bên cạnh Timber. Nàng mặc chiếc áo dài bằng vải sa, đứng thẳng băng. Còn Phoebe thì hai mắt tròn xoe, tay ôm chặt cái áo khoác ngoài của Timber trước ngực. Cô gương mắt nhìn người này, rồi nhìn qua người khác. Blader bước lùi một bước và mở rộng cửa ra. Phoebe ra ngoài đi. Phải, cô ra ngoài đi. Temple lặp lại lời yêu cầu. Phoebe cẩn thận để cái áo xuống trên ghế, rồi len lén bước ra khỏi cửa. Blader đóng cửa lại. Còn lại hai ta rồi đó, anh chỉ muốn có thế phải không? Temple hỏi, khi thấy chàng vẫn đứng yên lặng, anh cứ việc mặc sức la hét đi và đánh đập tôi đi. Anh có bao giờ đánh em khi giận dữ đâu? Anh nói lớn, thế nhưng có thánh thần chứng giám, em đã cố ý khiêu khích anh. Chắc em biết anh không phải là kẻ đánh đập vợ, nhiều hơn là kẻ phản bội nữa. Tôi không biết điều ấy, không biết chút nào hết, nàng đáp, ánh mắt vẫn lên án. Tôi không bao giờ tin anh lại ký hòa ước để giao đất cho người ta, nhưng tôi đã lầm. Làm sao anh lại giao đất của tổ tiên của chúng ta cho người ta? Giọng nàng vừa đau đớn vừa tức giận. Bộ em nghĩ anh không yêu quê hương sao? Bộ em nghĩ anh muốn rời bỏ những ngọn đồi, những thung lũng của chúng ta đã có từ ngàn xưa hay sao? Đối với anh, quê hương chẳng nghĩa lý gì. Nếu không, thì chắc anh đã không muốn từ bỏ quê hương. Quê hương chẳng nghĩa lý gì với anh, cũng như dân tộc ta, Timber à. Điều có ý nghĩa là xứ Cherokee, nhân dân Cherokee. Quê hương chỉ là một mảnh đất, dù mảnh đất này có thể quý giá cho chúng ta đấy. Anh không còn chịu đựng được nữa trước cảnh nhân dân ta bị đánh đập, bị chà đạp như thú vật, bị xúc phạm và bị hạ nhục trước mắt gia đình họ, với rất ít hay không có chút hy vọng nào được giải thoát. Nhân dân ta đã bị mất tinh thần, đã ngã lòng. Họ đã chịu đựng bao lâu trước khi mất hết tinh thần như thế? Anh cố lập luận cho nàng nghe, nhưng anh thấy nàng không thèm nghe lối lý luận của anh. Bỗng nhiên, anh xoay người, nắm chặt bàn tay phải lại. Timber, việc xảy ra như thế này là do lỗi của em đấy. Lỗi của tôi ư? Nàng ngạc nhiên hỏi. Đúng, vì lỗi của em, anh tham gia vào hoạt động chính trị như thế này là vì em, vì bố anh, và bố em. Anh không muốn dính dáng gì với hội đồng hay là vào chuyện thương thảo. Nhưng chính ba người đã xô đẩy anh vào để gánh lấy trách nhiệm các công việc của xứ sở, không để cho anh tiếp tục sống cuộc đời độc thân tự do của mình. Bây giờ anh đã dấn thân vào chính trị, em lại không thích hành động của anh. Lúc nào anh cũng tìm lấy con đường dễ dàng để đi. Con đường dễ dàng, anh cười khi nghe nàng nói câu này, đoạn bước đến đứng ngay trước mặt nàng. Người phụ nữ tôi yêu đã nhìn tôi với ánh mắt hận thù khinh bỉ và xem tôi là kẻ phản bội. Tôi đã bị mọi người nghi kỵ và không tin tưởng. Mọi người đã nghi ngờ tôi. Nếu anh muốn con đường dễ dàng, thêm bô à, thì chắc anh đã chọn con đường đứng vào phe với John Ross rồi. Nàng chớp chớp mắt, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đăm chiêu của anh. Anh mỉm cười. Cơn giận đã tiêu tan. Và anh thấy nàng đã bắt đầu bớt giận. Nàng biết anh đã nói lên sự thật. Temple, anh đặt một ngón tay dưới cằm nàng, nâng mặt nàng lên để nhìn vào mắt nàng. Nàng nhìn lại anh, ánh mắt lo lắng, vẫn còn hằn nét đau đớn bàng hoàng. Em cứ tự do bất đồng ý kiến với anh, tự do tranh luận với anh bất cứ chuyện gì em thích. Nhưng em đừng để chuyện như thế này xảy ra chúng ta nữa. Anh yêu em. Em yêu anh. Nàng rơm rớm nước mắt. Em chỉ ao ước rằng. Anh cúi đầu gắn môi vào môi nàng, dịu dàng hôn nàng thật lâu. Nhưng anh không ôm nàng. Anh để cho nàng quyết định. Phải thế, anh từ từ đứng thẳng người lên, nhìn nàng và đợi. Anh cần có sự quyết định của nàng. Anh không muốn ép buộc để rồi hai người phải xa nhau. Blader, nàng gọi, giọng chan chứa tình yêu, hai tay lần lên áo anh, rồi ôm quanh cổ anh, kéo đầu anh xuống. Không có ai ép buộc ai, yêu cầu ai. Anh ôm nàng vào lòng, cảm thấy hai cánh tay nàng siết mạnh quanh người anh và đôi môi thèm khát của nàng. Anh biết chính nỗi lo sợ đã làm cho nàng ôm chặt lấy anh, vì anh cũng có tâm trạng như thế. Hai người ôm sát lấy nhau để quên hết sợ hãi. Thử hỏi, hai người dành cho nỗi đam mê và tình yêu được bao lâu? Khi họ không ủng hộ nhau và trung thành với nhau vì con đường hành động của họ khác nhau. Chương 18. Nhưng chính ông Will đang ngồi trước chiếc dương cầm bằng gỗ hồng. Cô nhìn ông, lợi dụng lúc bất ngờ này để nhìn kỹ ông. Cô nhìn chiếc áo khoác dài mai bằng vải, ôm hai vai rộng, xõa dài phủ kín lưng. Ánh sáng buổi chiều chiếu qua cửa sổ làm đậm thêm màu đỏ trên mái tóc ông và làm nổi bật những đường nét sắc sảo gương mặt nhìn nghiêng của ông. Những ngón tay phải đang lướt nhẹ trên các phím đàn bằng ngà. Tim Eliza thắt lại khi cô tưởng tượng những ngón tay kia đang trìu mến vuốt ve cô như thế. Nỗi ao ước này có lần cô đã thổ lộ cùng Temple, nay bỗng cô cảm thấy sai trái. Cảm giác sai trái này làm cô ân hận đến ngạt thở. Cảm thấy có người trong phòng. Ông quay đầu nhìn lui, bốn mắt giao nhau. Sau ba năm dạy học ở đây, Eliza đã học được cách che giấu tình cảm của mình một cách rất tài tình. Cô bình tĩnh bước vào phòng. Temple đã về rồi à? Cô hỏi. Nói lên ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong óc mình. Rồi. Ông quay người, ngồi nghiêng trên ghế. Nó nhắn lại lời tạm biệt cô. Tôi tưởng cô ấy không về sớm thế. Cô dừng lại bên cạnh cây đàn. Nó chán nản lắm. Vì tờ bích chương chứ gì? Nội dung nói cái gì thế? Ông kể tóm tắt cho cô nghe về chuyện buổi họp hội đồng đặc biệt để kêu gọi mọi người ủng hộ một số điều khoản trong tờ hiệp ước. Buổi họp đã được tổ chức nhằm vào lúc ông John Ross đi Washington. Mới nghe, cô thấy công phẫn, nhưng rồi cô cảm thấy thương Temple, vì cô biết nàng rất đau khổ bởi lẽ Blader đang tham gia vào chuyện này. Thật tội nghiệp cho Temple. Tôi đã nói với nó đừng quá coi trọng buổi họp này. Buổi họp sẽ không mang lại kết quả gì đâu. Ông nói, đoạn ông thở dài thường thượt. Tôi ước sao kiếp đã không nói những điều nó không nghĩ kỹ. Nó đã quá giận. Đúng, Eliza buộc phải đồng ý với ông. Đôi lúc, tôi thấy thay vì cậu ấy lấy tấm lòng để đối xử với đời, thì cậu ấy lại dùng nắm tay giận dữ. Vừa nói xong, cô liền ân hận đã vô ý nói ra những nhận xét như thế về cậu con trai của ông. Xin ông tha lỗi, đáng lẽ tôi không nên nói như thế mới phải. Không. Cô đã nói sự thật. Tôi chỉ ân hận là Temple đã đau khổ trước phản ứng tức giận thô bạo của Kip như thế. Tình trạng trước mắt của con gái tôi đã quá khó khăn rồi. Kip khỏi cần phải làm cho nó đau đớn thêm nữa mới phải. Temple chắc đủ sức chịu đựng. Cô ấy có nhiều nghị lực. Cô cũng thế, Eliza à. Chỉ lời khen đơn giản như thế, và cộng thêm ánh mắt trìu mến ấm áp của ông là quá đủ cho cô rồi. Cảm ơn ông. Mặc dù tim cô đang đập thình thịch, nhưng cô vẫn giữ được bình tĩnh để trả lời ông. Khốn thay là trong lúc Temple đến đây, tôi đã bỏ qua nhiều nhiệm vụ phải làm. Chắc bây giờ tôi phải đi làm cho xong thôi. Trước tình trạng sức khỏe sa sút của bà Victoria, Eliza đã làm hết mọi công việc lặt vặt trong nhà. Nguồn vui của cô bây giờ là điều hành công việc trong một trang trại rộng lớn như trại Golden Clan này. quá bận bịu với công việc, cô có rất ít thì giờ để nghĩ đến mình. Khi cô dậm bước quay đi, ông Will nói, có lẽ tối nay xong việc, cô đàn cho tôi nghe với. Nếu được ngồi nghe cô đàn, tôi mới quên được thời gian dài dằng dặc trôi qua. Có lẽ tôi sẽ đàn cho ông nghe. Cô tin chắc cô sẽ đàn cho ông nghe một mình, cho nên cô đã nhận lời. Trường hợp này quả không đứng đắn, mà cũng không khôn ngoan chút nào hết. Campbell xuống ngựa, đưa dây cương cho người mã phu đang giữ đầu con ngựa cái. Khi anh ta dẫn ngựa đi rồi, nàng mới bước vào nhà. Bỗng nàng dừng lại, bực bội đưa mắt nhìn một bóng người đứng bất động dưới bóng cây hạt dẻ ở phía bên kia bãi cỏ. Anh ta là một trong sáu người bao quanh ngôi nhà mình, rình mò những người trong nhà. Họ trùm chăn che kín cả mặt cả người, không ai có thể nhận diện được họ. Họ không nói năng gì hết, hay không có cử chỉ nào hăm dọa, mà họ chỉ đứng nhìn, thái độ cảnh cáo những ai ở trong nhà, như để báo cho nàng biết anh ta không có ý gây hại cho con gái của ông Will Gordon. Anh ta gật đầu chào nàng. Temple ngần ngừ một chút, rồi gật đầu đáp lại, nhưng lòng vẫn hết sức lo sợ khi thấy anh ta đứng đấy. Những bóng người bí mật này xuất hiện lần đầu tiên ngay sau khi ông John Bridge và những đại biểu khác từ Washington trở về với bản hiệp ước phụ đã được ký kết. Nàng tin rằng thế nào nàng cũng bị họ ra tay, nhưng chuyện này đã không xảy ra. Khi nàng đến gần cửa trước, Phoebe mở cửa ra, nhìn mắt nàng. Cô biết nàng muốn hỏi điều gì rồi, nên cô lên tiếng nói liền. Ông Blader vẫn chưa về. Không trả lời, Temple đưa cho Phoebe cây roi ngựa, rồi cởi đôi găng tay ra. Blader đã đi từ sáng sớm hôm nay, không cho biết đi đâu và bao giờ mới về, nàng không hỏi. Hai người đã ngầm thỏa thuận nhau như thế rồi. Khi tháo sợi dây vải buộc mũ, đội để cưỡi ngựa ra, nàng nghe tiếng can của ông Shawano vang lên ngoài hành lang. Nàng lấy mũ xuống đưa cho Phoebe đang đứng đợi, rồi quay lại đợi bố chồng. Khi ông hiện ra, nàng thấy mặt ông thoáng vẻ thất vọng. Nàng biết bố chồng cũng như nàng, lo sợ Blader ở đâu đó về nhà sẽ không được bình an. Không khí thù hận phảng phất khắp nơi, đâu đâu người ta cũng nói đến hiệu lực của luật máu. Người ta đồn nhiều về những vụ ám sát mà nàng không hề biết đến. Nàng cần phải giải khuây. Đây là phần nào lý do khiến nàng về thăm nhà hôm nay, để khỏi lo lắng cho anh. Con có được vui vẻ với gia đình không? Ông Shawano dừng lại, tựa người trên chiếc can. Dạ được, bố à. Mẹ con có khỏe không? Theo con thì bà có khá hơn. Temple ngần ngừ rồi hỏi. Không biết Plater tối nay có về ăn cơm không? Về chứ, ông đáp. Nhưng ông không biết chắc con ông ở đâu. Mặc dù không tích cực như Plater, nhưng ông Sawano cũng đồng quan điểm với con về vấn đề ủng hộ một hiệp ước mới. Cho nên, ông cũng là một thành viên trong tổ chức bí mật này. Nàng quay lại bước lên lầu. Nàng quên phát Phoebe lẻo đẻo theo sau. Cho đến khi lên đến phòng ngủ, cô ta mới nói, cô Temple à, cô đừng sợ. Nàng bỗng quay lại, Phoebe nói thân mật. Ông ấy không sao đâu, có anh đu của tôi theo ông ấy rồi. Anh sẽ chăm sóc ông Plater như tôi chăm sóc cô vậy. Bây giờ Temple mới nhớ lại như mọi khi đu đã đi theo chồng nàng. Chồng của Phoebe đã đi ra ngoài, cũng chịu cảnh nguy hiểm như Plater. Phoebe chắc biết rõ điều này, nếu không thì chị ta đã không bận tâm nói đến Plater như thế để làm cho nàng yên lòng. Cả hai người chắc không sao đâu, Phoebe hỉ. Temple cười. Bỗng nàng muốn xóa tan ranh giới giữa chủ và nô lệ bằng cách nắm lấy hai tay cô gái da đen. Đoạn nàng thả hai tay cô ra rồi quay đi, vừa nói tiếp. Bây giờ cô giúp tôi thay áo quần để tôi có thể nấu một vài món nóng đợi họ về ăn. Dân thưa cô. Làng sương đổ sớm dần dũ gần hai bên bờ suối, rồi lan dần ra con đường hẹp là gần mặt đất như làn khói trắng mỏng. Ánh hoàng hôn lờ mờ hư ảo khiến cho cảnh vật trông càng thêm kỳ lạ. Plater để cho ngựa tự nhiên bước, còn anh chăm chú quan sát các bụi bờ rậm rạp phía trước mặt và khu vực con đường xuyên qua nhánh suối. Nơi này bây giờ làn sương mờ đã phủ kín mít, mọi vật đều yên lặng như tờ. Anh nhìn con ngựa, hai tai nó dễn lên về hướng nhánh con suối nằm khuất dưới lớp sương mờ, thái độ hoàn toàn cảnh giác. Đù cho ngựa phi nhanh lên ngang hàng với anh. Cảnh vật làm tôi ớn quá, anh ta nói nho nhỏ. Tôi cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra. Đúng thế. Bỗng Plater nhớ lại lần trước, anh nói tiếp. Lần trước chúng ta về đường này phải không? Anh nguyền rủa mình vì đã dùng một con đường hai lần liền. Từ khi John Walker bị phục kích bắn chết cách đây một năm rưỡi, Plater không còn xem chuyện ám sát là lời hăm dọa phách lối nữa. Kể từ khi ấy, anh không bao giờ đi hai lần liền trên một con đường. Không bao giờ anh cưỡi ngựa hai lần một con ngựa. Nhờ cẩn thận mà anh đã tránh khỏi tai nạn hai lần. Anh thoát chết vì những toán người nằm phục kích đợi anh. Nhưng lần này anh đã bị xa lầy rồi. Trong khu vực anh đang đi này, cỏ hài nhánh suối. Còn xuất phát từ con suối lớn, có thể có người phục kích ám sát tại cả hai nhánh suối này. Ông để tôi đi trước xem tình hình ra sao, Đu tự nguyện nói. Mặc dù thừa biết chúng không thèm để ý đến người hầu của anh, nhưng anh vẫn miễn cưỡng để cho anh ta đi trước thăm dò. Thế rồi, bỗng một con quả đen lớn xà xuống một thân cây nằm bên kia con suối. Thình lình nó cất cánh bay đi, kêu quạ quạ hốt hoảng. Chúng ở bên ấy, ta đi thôi. Vừa nói, anh vừa thúc mạnh ngựa, phóng thẳng xuống con suối. Ngựa của Đu phóng nhanh trước anh, cả hai cùng băng qua con suối nhỏ. Nước tung tóe khắp nơi và sương mù dần dũ quanh họ. Đu dẫn đầu phi ngựa lên bờ suối dốc thoai thoải ở phía bên kia. Khi Plader phóng ngựa theo, anh nghe bốn bề đều có tiếng động. Một bóng đen từ trên cao nhào xuống trên lưng anh, quàng một cánh tay quanh cổ anh. Plader chụp lấy cổ tay gã đàn ông. Anh cảm thấy một bên hông anh nóng ran lên như lửa đốt. Một bóng người khác từ trong đám sương mù hiện ra, nắm lấy sợi cương ngựa. Con ngựa của anh lùi lại, hoảng hốt kêu toáng lên. Plader nới lỏng được cánh tay của gã đàn ông ra khỏi cổ, và trước khi con ngựa quỵ xuống đất, thì anh đã đẩy người gã văng ra. Plader tuột khỏi yên ngựa, nhào xuống đất và lăn vòng trên mặt đất. Anh vội dùng đứng dậy, dè chừng gã đàn ông đang thở hồng hộc với lưỡi dao trên tay. Anh nhảy lùi tránh lưỡi dao đâm bổ vào anh, rồi chụp lấy cổ tay gã, chằng cánh tay gã xuống đầu gối mình. Cây dao trên tay gã văng đi. Ông Plader, Đu hét lớn lên. Anh quay lại, vừa lúc một bóng đen từ trong sương mù hiện ra. Người và ngựa hòa nhau làm thành một khối. Anh chụp cánh tay Đu, Đu người nhảy lên. Một chân móc vào mông ngựa khi con ngựa phóng mình tới trước. Băng qua một bóng người hiện ra trên đường đi. Người ngựa phi nước đại gần 100 dặm đường, họ mới dừng lại để nghe ngóng xem có ai đuổi theo không. Không có ai hết. Chúng không đuổi theo, Plader nói, đưa mắt quan sát phía sau. Chúng không gặp mai, thế nào chúng cũng rình ta vào dịp khác. Nếu ta chạy băng qua ruộng chàm, thì đường về trang trại chỉ còn nửa dặm thôi. Tránh đi trên đường chính là tốt nhất. Nghe lời đề nghị của Đu, Plader đưa tay ấn vào vết thương nhức nhối bên hông. Tưởng đè vào vết thương cho đỡ đau, nào ngờ anh lại thấy đau thêm. Anh nhìn bàn tay, bàn tay ướt đẫm máu chứ không phải mồ hôi. Anh đã bị đâm một nhát dao. Anh không biết vết thương ở phần mềm hay còn ở đâu nữa, nhưng bây giờ không phải là lúc lo sợ vết thương trúng ở đâu. Anh ra lệnh, chạy băng qua ruộng đi. Timber đang đứng ở trong phòng ăn, thì nàng nghe tiếng cửa trước mở, rồi có tiếng ủng nện thình thịch ở hành lang. vừa mừng rỡ, vừa lo âu. Nàng đưa chồng đĩa cho Phoebe, rồi chạy ra khỏi phòng. Nàng dừng lại ở cánh cửa mở rộng ra qua tiền sảnh, đưa mắt nhìn Blair. Anh về rồi. Nàng buộc miệng nói, tự nhiên như để xua đuổi hết nỗi lo sợ trong lòng đi. Khi anh quay nhìn nàng, nàng bước lên một bước rồi dừng lại, kinh ngạc khi thấy ánh mắt lạnh lùng và nét mặt cao có của anh. Anh về đây. Anh đáp như thể châm biếm thái độ khẳng định của nàng. Bộ anh không thấy nàng lo lắng cho anh ư? Bộ anh không biết nàng đau đớn khi nghe người ta hăm dọ giết anh ư? Nàng gượng báo cho anh biết, bữa ăn sẽ dọn trong vòng một giờ nữa. Em báo với bố, lát nữa anh sẽ đến gặp. Anh bước đến cầu thang lầu, đưa lẻo đẻo theo sau. Sau khi đọc tờ bích chương kêu gọi thực hiện những hành động phản bội, đau đớn nghe những lời hăm dọa trả thù của em trai và bên vực tình yêu của mình trước mặt cha, Temple không chịu để cho mình bị xử sự như tôi tớ trong nhà, tuân theo lệnh của anh. Nàng nhìn anh bước lên thang lầu, bước đi chậm rãi từ tốn. Bỗng nàng cảm thấy cơn giận bùng lên trong lòng. Nàng liền đi theo anh lên lầu. Lên đến cầu thang, anh nhìn lại, thấy nàng đi sau lưng Đưu. Mặt anh liền ánh lên vẻ tức giận. Anh mím chặt môi, nhưng chân vẫn tiếp tục bước. Anh đi vào phòng ngủ, tức giận vì thái độ của anh như muốn xua đuổi nàng đi. Nàng theo anh vào phòng. Anh đứng lại giữa phòng, hơi quay người hỏi, em muốn gì phải không? Hôm nay em có đến trại Gordon Clan. Thấy ư? Anh vừa cởi nút áo khoác vừa hỏi, thái độ thờ ơ lãnh đạm. Dần, em biết về buổi họp ở New Echota. Nàng đáp, em đã thấy tờ thông tri về buổi họp này. Khi hai giạt áo khoác mở bung ra, Đù bước tới, để tôi giúp cởi áo cho thưa ông. Không, Blader đưa tay chặn Đù lại, khoan đã. Bộ anh tưởng nhờ hối lộ mà anh có thể làm cho mọi người đến tham dự buổi họp được à? Tiền bạc và chăn mền là của Sherman cho. Ông ta là người được Jackson phái đến để ký hiệp ước. Lễ ký kết hiệp ước không có liên quan gì đến chuyện này. Bố em nói buổi họp của anh sẽ không đạt được cái gì đâu. Người ta sẽ không chấp nhận trò bịp bợp của các anh đâu. Khi ông John Rush đang còn ở Washington thì sẽ không có một ai đến hết. Chúng tôi bịp bợm à? Anh gay gắt đáp lại. Thế em gọi phương pháp của ông Ross như thế nào? Chúng tôi đem đến cho hội đồng những điều khoản trong bản hiệp ước bảo đảm những số tiền trợ cấp hàng năm để xây dựng trường học, dạy dỗ trẻ em, giúp nhân dân có tiền làm lại nhà cửa, cải tạo đất đai ở miền Tây. Đúng, đúng thế, 5 triệu đô la mà những mỏ vàng của chúng ta thôi cũng đã có giá trị nhiều hơn thế rồi. Ông John Ross đã làm được gì? Ông ta chỉ làm cho chúng ta đau khổ và nhục nhã gần suốt 5 năm nay. Nét mặt anh lộ nét ghê tởm. Ông ta đề nghị gì để mang lại hạnh phúc cho chúng ta? Ông ta muốn chúng ta trở thành công dân George, sống với người da trắng, những người đã cướp lấy đất đai của chúng ta và khinh bỉ chúng ta nhục nhã mà thôi. Ông ta vẫn nuôi hy vọng là sang năm hết nhiệm kỳ tổng thống của Jackson, sẽ có một chính phủ mới. Hoàn cảnh của chúng ta sẽ khá hơn, nhưng ông Jackson đã chọn Van Buren làm người kế vị rồi, và Van Buren cũng sẽ đứng về phía bang George để chống lại ta. Rồi Ross lại tiếp tục chiến đấu để giữ lấy đất nữa đấy. Nhưng chúng ta cần phải làm thế, Temple giận dữ đáp. Chưa đầy 1/10 dân trong xứ đứng về phe các anh. Còn lại phần lớn chúng tôi đều muốn gìn giữ mảnh đất đã thuộc về nhân dân ta. Ông ấy làm theo ý muốn của chúng tôi. Đúng, ông ấy làm theo, Clayder đáp lại. Ông ta là kẻ Ayur, mà chúng ta thì cần phải có một nhà lãnh đạo, một người không sợ làm điều phải cho nhân dân. Nàng không thích lối nói như thế. Lối nói khiến cho nàng nghi ngờ, e ngại. Tại sao các anh triệu tập buổi họp này? Liệu các anh có thành công không? Em đừng hỏi anh những câu hỏi mà em không thích nghe câu trả lời. Khi anh quay đi, bỗng nàng thấy có vết đen dính vào áo khoác của anh. Ông Blader, ông bị chảy máu. Du la lên, ông không cho tôi biết ông bị thương sau lưng. Anh đưa tay đè chặt lên hông bên phải và cố đẩy Du ra xa, nhìn xuống vết thương. Không có gì đâu. Bị thương à? Temple cao mày hỏi. Du, anh nói gì thế? Cởi áo ông ấy ra. Khi ấy, Blader lại hất anh ta ra. Temple liền bước đến giúp anh. Nàng nhìn chiếc áo sơ mi bị lấm máu ở bên hông phải. Nàng sợ chết khiếp. Cố giữ bình tĩnh, nàng hỏi. Có chuyện gì xảy ra thế này? Mấy người bạn của em phục kích khi chúng tôi băng qua suối. Họ định biến em thành quá phụ. Giọng anh mỉa mai chua cay. Có lẽ lần sau họ may mắn hơn, chắc họ sẽ thành công đấy. Anh ác độc quá. Temple quay mặt để che giấu hai hàng nước mắt đang tuôn ra. Temple, anh nắm cánh tay nàng, giữ nàng lại. Anh lỡ lời. Ta cần rửa vết thương và băng bó lại. Nàng gỡ tay ra và bước ra cửa. Em đừng để bố anh biết chuyện này. Anh không muốn làm ông buồn. Thế đối với em, không cần em buồn phải không? Nàng quay lại nhìn anh. Em chỉ là vợ anh thôi mà. Anh ân hận ra mặt. Temple, anh xin rút lại những lời anh nói. Anh đã tức giận và làm cho em đau đớn. Thật, anh không phải với em. Đúng thế đấy. Nàng đi lấy nước, giỏ đựng thuốc và bông băng. Lòng cảm thấy thế nào, rồi nàng cũng tha thứ cho anh. Mặc dù nàng sẽ không quên được chuyện này. Vết thương không trầm trọng lắm như Blader đã nghĩ. Anh mất một ít máu, nhưng bắp thịt không bị cắt đứt. Nhờ chiếc áo khoác bằng len dày, cho nên lưỡi dao, mặc dù đâm lúc cán, vẫn không thọc sâu vào cơ thể anh. Thế nhưng, thấy da anh toạc ra, nàng vẫn hết sức lo sợ. Hai tay nàng run run khi bóp miệng vết thương lại và buộc băng vải lên. Tay em run, anh nói. Nàng quay mặt đi, cố giữ cho khỏi bật khóc. Ước gì anh chấm dứt công việc ký kết hiệp ước này. Không được đâu. Nàng cảm thấy hai tay anh ôm quanh người nàng. Nàng gục mặt vào bộ ngực trần của anh khóc tức tưởi. Để yên cho anh trìu mến. Nàng cố xua đuổi khỏi tâm trí ý nghĩ về buổi họp hội đồng đáng nguyền rủa này. Buổi họp mà rồi đây sẽ làm cho anh xa lìa nàng. Chương 19. Temple nhìn kỹ cái khai bạc để xem còn vết dơ nào nữa không. Nàng cẩn thận không sờ mấy ngón tay đen đuổi nhớp nhứa lên khai. Nàng nhăn nhó khi nhìn mấy ngón tay dơ. Ngoài việc đánh bóng đồ đạc ra, nàng còn ghét công việc ướp muối thịt nữa. Hai việc này thường làm cho tay nàng đau nhừ và dơ bẩn. Nàng đem khai đến để trên cái bàn đã có nhiều đồ đạc đánh bóng trên đó rồi. Đoạn nàng quay lại bàn làm việc để xem các thứ đó do hai người hầu làm ra sao. Chỉ còn một khoảng nữa, tá đồ đạc cần phải đánh bóng nữa là xong. Xong số này, coi như đồ đạc trong nhà đã sạch sẽ hết. Trong thời gian, Blader và ông Sawano vắng mặt cả tuần, nàng cố tìm cách làm rất nhiều việc, làm việc cả ngày đến mệt phờ người. Tối đến là nàng lăn ra ngủ, cố quên việc những bóng người trùm chăn kín mặt đã biến mất cùng ngài Blader và ông Sawano ra đi. Sự vắng bóng của họ còn làm cho nàng lo âu sợ sệt hơn cả sự hiện diện của họ nữa. Cô Timber ơi! Cô Timber! Phoebe chạy vào phòng, mặt mày hốt hoảng. Có người cưỡi ngựa đi đến. Tôi thấy qua cửa sổ trên lầu. Phải ông Blader không? Tôi không biết chính xác. Ông ta cưỡi ngựa băng qua rừng như bị quỷ Satan đuổi. Tôi đoán thế. Chắc cô biết nhiều lần là ông Blader và Du đã về nhà bất thần như thế này chứ. Timber nhìn xuống hai bàn tay giấy bẩn, rồi nhìn chiếc tạp dề dơ dãi ngoài cái áo cũ rít. Nàng kêu lên, nhìn này, anh ấy lại cho tôi là đồ phu phen tạp dịch dơ bẩn mất. Mau lên Phoebe, mau giúp tôi thay áo quần. Nàng đâm đầu chạy về phía cầu thang sau, lấy cái mũ trùm đầu màu trắng để che bụi ra và vừa cởi áo tạp về, vừa chạy nhanh lên thang lầu về phía phòng ngủ. Nàng ném cả hai thứ lên giường rồi vội chạy vào phòng tắm. "Cởi áo giúp tôi nào," nàng ra lệnh, rồi nhúng hai tay vào bồn nước có xà phòng. "Cô đi lấy cái áo vải xanh cho tôi."
"Vâng, thưa cô."
Temple vội vã kỳ cọ hai tay cho sạch, rồi cởi áo ra. Khi nàng xỏ tay vào hai tay áo, thì nàng vừa nghe tiếng cánh cửa trước nhà ở tầng dưới mở ra. "Chị Temple đâu rồi? Temple ơi!" Có tiếng gọi to ở dưới, nhưng không phải giọng của Plater. "Kiếp à!" Nàng bước ra hành lang. "Temple, chị ở đâu?" Tiếng gọi có vẻ giận dữ vang lên gắt gỏng. Lần này thì nàng biết chắc là em trai nàng rồi. Nàng bước đến đầu thang lầu nói giọng xuống. "Chị ở trên này, kiếp." Thì hắn xuất hiện ở dưới chân cầu thang. Nàng rùng mình thấy nét mặt của cậu ta. "Cái gì thế? Có chuyện gì xảy ra à? Anh ta ở đây phải không?" Kiếp dừng lại ở bậc cấp thứ hai. "Không, anh ấy chưa về." Kiếp nhảy lên thang lầu, bước từng hai đến ba bậc một. Cậu ta nói, "Chị lấy đồ đạc đi, em sẽ đưa chị ra khỏi đây." Khi cậu ta nắm cổ tay nàng, Timber trì chân lại. "Tôi không đi đâu hết nếu cậu không cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra." "Chị là chị của em." Sự giận dữ bùng ra qua hành động và ngôn ngữ của Kiếp. "Em không muốn để chị sống trong nhà của bọn phản bội thêm phút nào nữa hết." "Thôi dẹp đi." Nàng giật tay ra, nhìn vào mặt cậu em, hai tay nắm chặt hai bên hông, thái độ giận dữ hệt như Kiếp. "Tôi không muốn nghe những lời hận thù chống lại chồng tôi của cậu nữa." "Chị không hiểu gì hết. Chị Timber à." Cậu ta phòng mang trợn mắt nói. "Bọn con quan đã làm xong việc ấy rồi. Đêm qua họ đã ký hiệp ước với gã đại diện của Jackson ở New Echota rồi. Họ đã bán đất của chúng ta rồi." "Không." Nàng bước lui một bước, lắc đầu quầy quậy như tỏ ý không tin. "Không có Plater đâu. Anh ấy không bao giờ làm việc ấy." "Chị điên rồi." Kiếp đáp nhanh. "Tên của anh ta cùng nằm với tên của bọn rắn rết. Nếu không thì em đến đây làm gì?" "Tôi không tin cậu." Nàng nói nhỏ, giọng lạc đi. "Thế chị cho em nói láo sao?"
"Tôi không biết."
Temple quay người nhìn vào tường, đầu óc choáng váng, không tài nào suy nghĩ cho minh bạch được. "Chị muốn có bằng chứng phải không? Có phải chị muốn nhìn tận mắt bản hiệp ước? Tên anh ta nằm rành rành ra đấy, em nói cho chị hay. Và cả chữ ký của bố anh ta nữa. Họ đã phá hủy luật máu. Chị không thể sống với một tên bản chúa đã phản bội dân tộc ta." Lần này,
thì họ làm thật, chứ không nói nữa. Bản hiệp ước đã ký rồi. Kiếp dừng lại một lát. Em nói thật đấy, chị Temper à. Nếu chị không tin em, thì cứ hỏi anh ta đi. Tôi sẽ hỏi. Thấy thái độ hắn nhạo báng, nàng quay người đi. Bỗng, nàng thấy Blader đang đứng trước mắt mình. Mặt anh đanh lại như đá, và mắt như thép xanh. Hỏi anh ta đi, Kiếp nói giọng thách đố. Hỏi anh ta có phải anh ta đã ký bản hiệp ước bán đất không? Nàng sợ khi nhìn vào mặt anh, nàng thì thào hỏi. Có thật thế không? Thật. Anh bình tĩnh đáp, không động một sợi lông mi. Mi sẽ chết vì tội này. Kiếp lớn tiếng nói. Còn cậu thì sẽ được sống. Tôi phần dần tự hỏi, không biết công lý ở đâu trong chuyện này. Blader nói, vẻ trầm tư, giọng gay gắt, châm biếm. Kiếp, cậu hãy cút đi, kéo tôi lại quên cậu là em của Temper. Kiếp quay qua nàng. Chị đi với em chứ? Nhưng Temper vẫn không nhúc nhích. Nàng chỉ biết nhìn chồng, người nàng yêu, người đã trở thành kẻ phản bội dân tộc mình. Cậu đã có câu trả lời rồi đấy. Blader nói, chị cậu ở lại với tôi. Kiếp quay chạy xuống cầu thang lầu. Khi nghe cánh cửa dưới nhà đánh sầm lại, Blader quay qua nhìn mặt nàng. Ánh mắt dò hỏi khiến nàng chợt tỉnh cơn mê. Nàng nghẹn ngào hỏi anh giọng trách cứ. Tại sao anh làm thế? Thật thế sao? Họ sẽ giết anh mất. Đúng thế. Anh cảm thấy trước mặt mình không phải là Temper mà là cảnh tượng ngôi nhà của ông Elias Baudinat vào đêm trước. Nơi đây cả một quỷ bang gồm 20 người tụ họp lại bên ánh đèn cầy để hút ống dố và xem lại văn kiện phát thảo nhượng bộ. Rồi đến giờ phút ký kết bản hiệp ước. Ban đầu, ai nấy đều ngập ngừng, im lặng. Và cuối cùng thì từng người bước lên cầm bút ký. Thiếu tá Bridge là người ký sau cùng. Sau đó, anh đã nhìn vào chữ ký của mình, lên tiếng tuyên bố. Tôi đã ký vào tờ trác tử hình của tôi rồi đấy. Tất cả họ cũng thế, ký vào bản hiệp ước mới là họ đã vi phạm luật máu. Tội này là tội tử hình. Anh nhìn bộ mặt trắng bệch của nàng, rồi nhìn đôi môi mọng đỏ. Bị đôi môi lôi cuốn, anh từ từ bước đến bên nàng, đưa hai tay ôm lấy hai bên eo nàng. Nàng cố đẩy anh ra, nhưng anh bất chấp, cứ ôm nàng vào lòng. Làm tình với anh đi, Temper. Làm tình với con người đáng tội chết đi. Anh áp môi lên môi nàng, mặc cho nàng khóc nức nở và cố chống cự lại anh. Thế rồi, nàng không dùng dằn đẩy anh ra nữa. Mấy ngón tay anh lồng vào tóc nàng, cơ thể nàng căng ra áp sát vào anh đòi hỏi. Anh bế nàng lên giường, không để ý đến Phoebe. Cô hầu da đen lèn lén lẻn ra khỏi cửa. Bóng dáng của tử thần lui ra, nhường chỗ cho tình yêu, cho đam mê nóng bỏng, đam mê cuồng nhiệt đã đập tan những ngăn cách bất bình. Và trước mắt, họ quên hết mọi sự mà chỉ còn là tình yêu. Sau đó, bóng tối và đau đớn lại hiện về. Timber chậm rãi mặc chiếc áo dài vải xanh vào người, chiếc áo nàng thích nhất. Nàng lắng nghe tiếng sột soạt vang lên phía sau. Cơ thể nàng vẫn còn hơi ấm của anh, môi nàng còn vị thơm của môi anh. Nhưng tâm trí nàng lại nghĩ đến những việc anh đã làm. Nàng quay lại nhìn anh. Anh làm thế chẳng được cái gì hết. Bản hiệp ước của các anh sẽ không bao giờ được người ta tán thành đâu. Anh ngần ngừ một lát rồi mang ủng vào. Nếu những điều bọn anh đã làm mà buộc được ông Ross lập một bản hiệp ước mới, thì mục tiêu của anh xem như đã thành công. Anh đứng dậy, nhìn nàng đăm đăm. Em sẽ ở lại với anh chứ? Trước mắt thì ở lại, nàng không biết phải xoay sở ra sao. Bỏ anh mà đi, hay là ở lại để chứng kiến cái chết của anh? Trại Gordon Glen, tháng 6, 1836. Một con ong mật dạng dĩ bay đến gần mặt Eliza, rồi bay đi khi cô tựa người trên hàng rào để xem xét khu vườn rộng mênh mông bát ngát. Từng luống đất nối đuôi nhau trải dài trước mắt. Cô trồng nào bắp, cải bẹ, khoai lang, củ cải đường, hoa mõm chó, hành, bí và nhiều thứ khác nữa. Ở đằng xa, hai đứa bé nô lệ và mẹ chúng cúi người trên cái cuốc, cuốc cỏ dại và sới đất lên. Bỗng cô giật mình tỉnh cơn mơ, vì tiếng của Timber hỏi gian lên bên tai cô. Cô Eliza, có gì không ổn sao? Từ khi ăn xong đến giờ, cô cứ trầm tư mặt tưởng thế. Tôi cũng thấy cô như thế đấy, Eliza đáp, và đứng thẳng người lên khỏi hàng rào. Tôi nghĩ là chuyện ký kết hiệp ước đã phủ lên tất cả chúng ta một tấm màn đen tối. Cô thấy mắt Timber tối lại vì đau khổ. Cô bèn nói tiếp. Tôi lại nói tầm bậy rồi. Sao lại tầm bậy? Cô nói đúng. Timber đáp, đầu nghênh ngang kiêu hãnh. Kinh khi, bản hiệp ước là một văn kiện bị bộp, lừa dối của ông Jackson đối với chúng ta, nhưng họ không thành công đâu. Có nhiều tiếng nói, quốc hội phản đối hành động này. Những tiếng nói mãnh liệt của những người như Henry Clay, Daniel Webster, Davy Crockett, và G. John Quincy Adams. Bản hiệp ước sai trái này chắc sẽ không được Quốc hội chuẩn y đâu. Ông John Ross đã mang đến Washington bản văn phản đối, gồm có 16.000 chữ ký để chứng minh rằng bản hiệp ước ấy không do đại đa số quần chúng làm nên. Eliza bàng hoàng khi nghe giọng chống đối quyết liệt của Timber. Lên án bản hiệp ước gay gắt như thế, tức là nàng đã lên án hành động của chồng mình. Thế nhưng nàng vẫn sống với chồng. Cô yêu anh ấy lắm, phải không? Dần, chính giọng trả lời gay gắt càng bộc lộ rõ ràng tình yêu của nàng. Timber bước khỏi hàng rào khu vườn của cô tốt quá. Nhờ cơn mưa đêm hôm kia đấy, Eliza phục Timber vì nàng đã thay đổi đề tài khi đề cập đến khu vườn của cô tốt tươi. Bà Victoria bị bệnh lao làm cho suy yếu, cho nên Eliza trở thành chủ của trang trại. Tôi không nghe cô nhắc đến cha Cole lâu rồi. Cô có biết được tin gì của ông ấy không? Khi thấy Timber cất bước theo con đường mòn đến khu chuồng ngựa, Eliza cũng bước đi theo nàng. Tháng trước, tôi có nhận của cha một lá thư. Đây là bức thư đầu tiên cô nhận của ông từ hơn một năm nay. Chỉ là một bức thư ngắn thôi, cho tôi biết ông đã đi về miền Tây. Cũng như nhiều nhà truyền giáo khác, cha tin rằng vấn đề người Cherokee đến nhập vào đám đồng bào của họ ở miền Tây đã định cư ở đấy chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cách đây mấy năm, tôi cứ tưởng cô sẽ lấy ông ấy. Timber bình thản nói, chúng tôi chỉ là bạn bè thân thiết thôi, không có gì đâu. Bỗng, Timber dừng lại, người hơi lảo đảo, nàng đưa một tay để lên trán. Eliza chợt lo nàng bị xỉu, cô vội quàng tay ôm lấy vai nàng. Timber, cô mệt à? Không sao, nàng hơi nhích người cố tránh xa Eliza, nhưng rõ ràng là Timber bị bệnh rồi. Eliza đã chữa bệnh cho nhiều người trong đồn điền, nên cô nhận ra được những dấu hiệu của bệnh hoạn. Sarac ơi! Cô gọi chàng trai đang đi sau cô một đoạn ngắn. Giúp tôi đưa cô Timber vào nhà. Đừng, xin cô. Timber cưỡng lại. Lần này bàn tay nàng đẩy cô Eliza ra có vẻ mạnh hơn. Một lát sẽ qua thôi mà. Tôi sẽ khỏe liền bây giờ. Eliza nhìn những hạt mồ hôi nhỏ lăn tăn rịn ra ở môi trên của nàng, sắc mặt nàng đã bắt đầu trở lại hồng hào. Cô không ăn tí nào cả mà, Eliza nói. Cô nhớ hồi nãy khi ăn cơm, Temple không động đến thức ăn. Tôi không ăn được, Temple tránh mắt cô nhìn xuống. Tôi có thai. Nàng nói rất nhỏ, đến nỗi phải mất một hồi, Eliza mới nghe rõ Temple nói. Cô cười vui vẻ. Temple, tuyệt vời làm sao? Cô nói, rồi bỗng cô cao mày khi nhìn ánh mắt bối rối của Temple. Cô không thích sao? Tôi thích chứ. Tai nàng vuốt lên bụng, cử chỉ trìu mến, yêu thương, che chở. Đoạn nàng nhìn Eliza. Nhưng cha nó là một kẻ phản bội. Rồi không biết sẽ ra sao đây. Anh ấy là chồng cô. Eliza nhẹ nhàng nhắc nhở nàng. Bỗng Temple có vẻ dao động. Nàng dùng ra khỏi Eliza. Thỉnh thoảng tôi ước sao. Nàng dừng lại đột ngột và thở dài. Tôi không còn biết ước gì nữa. Có lẽ tôi nên nghe lời kiếp bỏ anh ấy khi nghe cậu ta nói đến hiệp ước lần đầu tiên. Cô không có ý ấy đâu. Không. Thật ư? Timbo cười chua chát, ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh. Nếu tôi biết những gì xảy ra như thế, thì chắc tôi đã bỏ anh ấy rồi. Nhưng tôi ở lại. Có lẽ tôi nghĩ tôi có thể thuyết phục được anh ấy tin rằng mình sai lầm. Thật tôi không ngờ. Anh ấy có biết cô có thai không? Thimble lắc đầu. Không ai biết hết, trừ cô và Phoebe. Nàng quay qua cô. Làm sao tôi sinh con trong nhà của những kẻ phản bội dân tộc cho được, cô Eliza? Làm sao tôi để cho đứa bé mang nỗi nhục nhã ấy? Và nếu tôi ở lại đây, đứa bé sẽ mang nỗi nhục nhã. Cô biết tâm trạng của Temple đang bối rối bởi đau đớn. Chắc là nàng đau đớn lắm. Nhưng Eliza vẫn phải khuyên giải nàng. Bỗng nhiên, mặt Temple có vẻ bình tĩnh một cách lạ lùng. Cô Eliza à, tôi muốn có đứa bé này. Nàng lại cất bước, bước đi. Đây là kết quả tình yêu của tôi với anh ấy. Tuần sau, tháng sau, năm sau, Blader chắc sẽ bị trừng phạt vì tội phản bội. Anh ấy biết một ngày nào đấy, anh ấy sẽ nằm trong dũng máu của mình. Tôi có thể chịu đựng được cảnh này. Nhưng đứa bé, tôi không muốn nó chứng kiến cảnh này. Và theo tôi thì chắc Blader cũng không muốn thế. Thế thì cô sẽ bỏ anh ấy mất. Tôi muốn con tôi sinh ra ở Gordon Glen. Mặt Temple có vẻ chua xót, đau đớn khi nàng ngước mắt nhìn một cách trìu mến ngôi nhà gạch dương cao qua những chỗ trống của hàng cây. Đây là chỗ cho nó lớn lên, tự hào và mạnh mẽ. cảm thấy hai ngấn lệ rơm rớm trên mắt nàng. Eliza cố phá tan cơn buồn phiền trong lòng nàng. Cô tin đứa bé là con trai không? Cô hỏi, cố làm cho không khí nhẹ đi. Dạ không, Timber có vẻ trầm tư. Nếu là gái thì chắc tốt hơn. Người ta sẽ ít quan tâm đến chuyện rêu rao nó là con một tên phản bội như khi nó là con trai. Temple, Eliza thì thầm, lòng đầy thương cảm và đau đớn. Đừng, xin cô đừng ái ngại cho tôi. Tôi không ân hận những việc tôi đã làm đâu. Nàng nói với vẻ rắn rỏi, khiến Eliza phải khâm phục lòng can đảm của nàng trước những khó khăn nàng đang gặp phải. Cô ước sao cô có được một nửa lòng can đảm của nàng. Bỗng Temple nhìn lại người hầu da đen đang lững thững đi sau hai người một đoạn. Sarah, cậu chạy xuống chuồng, nói là đóng yên cương con ngựa cái sẵn sàng cho tôi nhé. Dừng, cô Temple. Chàng trai chạy nhanh tới trước, hai bàn chân trần chai cứng, nện thình thịch trên mặt đất đỏ quạch. Khi ra về, Eliza trở vào nhà. Hôm nay, con đường quen thuộc này lại hiện lên rất nhiều kỷ niệm. Kỷ niệm những ngày vô tư lự, những ngày trước khi cô đem lòng thương yêu ông Will Gordon. Khi vượt qua con suối, cô nhớ lại những buổi chiều hè, trời nóng, cô đã vui đùa với đám học trò, lội trong suối nước lạnh để bắt nòng nọc. Cô dừng lại trước ngôi trường gỗ. Đã hơn hai năm nay, không ai đặt chân vào đây, vì phải làm nhiều công việc nội trợ và chỉ dạy cho Sandra, Kip và bé Johnny. Cho nên Eliza thấy việc dời các buổi học vào dạy trong nhà là tiện lợi hơn hết. Rất nhiều lần, Eliza định vào xem ngôi trường có hư hỏng gì không. Nhưng bao giờ cô cũng có nhiều việc cần phải làm gấp. Mãi cho đến bây giờ, cô mới vào trong xem thử ra sao. Khi bắt đầu theo con đường vào trường, Sarah liền chạy lên trước để mở cửa. Cô vội cười với cậu ta. Lòng nghĩ, chắc thế nào trong lớp học cũng bị chuột bọ và nhiều thú vật gây tởm khác làm ô uế. Nhưng khi cô bước vào trong, không một tiếng động gì khác lạ vang lên. Cô ngạc nhiên dừng lại, sửng sốt nhìn cảnh tượng trước mắt. Ngôi trường sạch sẽ, nền nhà, cửa sổ, bàn ghế, tất cả đều không có một hạt bụi. Củi và đồ nhóm lửa chắc sẵn trong lò sưởi sẵn sàng để đốt lửa. Trên bàn cô giáo, một ly nước có cắm một cành hoa tím. Lạ lùng, Eliza bước tới đưa tay sờ vào một cánh hoa. Cô liếc mắt nhìn Sarach. Cậu ta quay mắt tránh mắt cô, nhìn lên bàn, lúng túng, đứng nghiêng về một bên. Cậu ta nói, cháu cũng thường thay mực mới vào lọ, phòng khi cô cần viết cái gì. Cậu làm hết những thứ này sao, Sarah? Dạ, thưa cô. Cậu ta gật đầu, sung sướng đưa mắt nhìn khắp phòng. Cháu nghĩ có lẽ có ngày cô muốn dạy lại ở đây. Nước mắt rưng rưng, cảnh vật nhòa trước mắt cô, và cổ họng cô nghẹn ngào vì xúc động. Tôi không có thì giờ để dạy cậu học phải không? Thế nhưng vì công việc bề bộn hàng ngày nên cô đã quên phương pháp cậu ta học hỏi đấy thôi. Dạ, ổn hết, cậu ta đáp. Hễ mỗi khi có dịp là cháu đọc. Hai lần cháu lấy sách trong thư viện của ông Will để đọc. Sách thuộc loại khó hiểu, nhưng cháu muốn cố gắng để hiểu được nội dung trong sách. Đấy thường là phương pháp hay nhất để học hỏi đấy, sách à. Phương pháp này khó đấy, nhưng tôi sung sướng vì cậu đã làm thế. Đừng ngừng học hỏi, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, hay là hoàn cảnh khó khăn đến mấy đi nữa, cậu cũng phải cố gắng học hỏi. Cháu không ngừng học hỏi đâu, cậu hăng hái đáp. Chớp mắt nhanh, cô lao ngấn lệ và cười với cậu bé. Trong tất cả các học sinh tôi dạy, cậu là người làm cho tôi hãnh diện nhất. Thật thế sao cô? Mắt cậu ta mở to và sáng long lanh vì sung sướng. Thật đấy, Eliza cười. Cậu biết tôi nghĩ gì không? Dạ, cô nghĩ gì? Cậu ta bật khóc. Trời nóng như thế này, tôi phải cho nghỉ làm việc phần còn lại chiều nay. Tại sao chúng ta không xuống suối vui chơi? Cháu đi với chứ? Cháu có được phép đi cùng không? Eliza chữa lại ngữ pháp cho cậu bé. Đoạn cô nói tiếp, ánh mắt hài lòng. Dĩ nhiên là cậu được đi, cậu phải trông chừng bé Johnny được không? Dạ thưa cô, cháu sẽ trông chừng cậu ấy, Sarah cười vui vẻ đáp lại. Trên đường băng qua ruộng để về nhà, ông Will Gordon nghe có tiếng đùa tung nước từ con suối dàn đến. Nhưng chính tiếng la hét vui vẻ của người lớn làm cho ông chú ý. Ông cho ngựa đến phía sau suối để xem sao, lòng phân vân, cố đoán người nào ở đấy. Eliza đi chân không, bị té nước tới tấp, phải chạy lên bờ để tránh. Chiếc váy dài tóm gọn, một ôm trước ngực, mái tóc trần cuộn lên gọn ghẽ trên đầu. Sandra và Sarah lội nước đuổi theo, vừa cười vừa té nước vào người cô giáo. Ngay cả bé Johnny cũng tham dự trò vui, mặc dù cậu bé nước ít hiệu quả hơn hai đứa trẻ kia khi cậu té nước. Ba người chống một là chấp quá nhiều rồi đấy nhé. Ba, Sandra reo lên sung sướng, còn Eliza quay lại, lòng cô bỗng cảm thấy hồi hộp, vui sướng khi thấy ông Will Gordon. Nhưng cô đã quen với nghệ thuật che giấu tình cảm của mình trước mặt ông rồi. Khi ông xuống ngựa, cô nhìn ông mỉm cười thật duyên dáng, tươi tỉnh, rồi dịu dàng. Nhờ ông đến kịp để giải cứu cho tôi khỏi những nhà vô địch té nước này. Không phải. Ông bước đến bên mép nước nơi Eliza đang đứng, đưa mắt nhìn hai đứa con nhỏ của mình. Tôi dừng lại để giúp cô đánh đuổi bọn này đây. Rồi nhanh như cắt, khiến mọi người kinh ngạc, ông nhảy bổ đến chú bé Johnny 6 tuổi, miệng reo hò toán lên. Johnny hét lên và giả vờ sợ sệt, đâm đầu bỏ chạy khi ông Will lội vào lòng suối cạn để đuổi theo chú bé, không để ý đến đôi ủng đang mang trên chân, thì Eliza đuổi theo Sandra. Cả hai đứa bé liền bỏ chạy. Sarah chạy theo miệng cười ha hả. Chưa đầy một phút sau, hai người dồn các đứa bé vào một góc ở bờ suối cao. Khi Johnny cố chạy thoát, ông Will cúi người bế cậu lên. Johnny vừa la hét vừa cười, gọi chị tiếp cứu. Giúp em với, Sandra, giúp em với. Cô bé chạy đến giúp em, và Eliza không can thiệp vào. Cô quay lại, tìm đôi tất khô ở bờ bên kia. Khi đến đây, cô ngồi trên một thân cây khô, nhìn cảnh vui đùa của mấy cha con. Vì bận bịu công việc xã hội và việc chăm sóc trông coi đồn điền, thật hiếm khi ông Will có thì giờ rảnh rỗi để chơi với con. Cô nhìn ông cười đùa, giật lộn với hai con, cười sặc sụa, mình mẩy ướt đẫm như chúng. Sau nhiều năm phấn đấu, người đàn ông khỏe mạnh, đẹp trai này đã vươn lên hàng đầu dân tộc mình. Bây giờ cô thấy sung sướng khi nhìn ông được hạnh phúc vô tư như thế này, quên hết mọi nhọc nhằn do công việc mang lại. Sau đó, khi trên đường về nhà, Eliza đã nói ý nghĩ này cho ông nghe. Ông dẫn ngựa đi bên cô, Johnny và Sandra ngồi trên ngựa. Cô nói, tôi tin cuộc vui đùa này đã làm cho ông vui thích cũng như bọn trẻ vậy. Thỉnh thoảng, chúng ta cần dẹp sang một bên tất cả lo lắng, ưu phiền của mình để vui chơi với cuộc đời. Chúng ta cần phải quân bình cuộc sống mới được. Các cháu cũng làm cho cô vui thích phải không? Ông Will hỏi, liếc mắt nhìn người phụ nữ cao dong dỏng đi bên ông, sánh bước cùng ông, áo quần bị nước bắn ướt mềm. Đúng thế, đôi môi cô ánh lên vẻ ấm áp, mặt cô dịu dàng. Ông tự hỏi, cô có thật tình khi biểu lộ tình yêu thương sâu đậm như thế này không? Các cháu rất thương mến cô, Eliza à. Giữa hai người đã chấm dứt mọi hình thức từ lâu. Ông Will không còn nhớ lần cuối cùng ông gọi cô là cô Ho khi nào nữa. Ông đã xem cô như người trong gia đình và xử sự với cô như người nhà. Và tôi cũng rất thương yêu chúng, cô đáp tự nhiên. Khi họ đến gần nhà, ông Will thấy có người cưỡi ngựa phi đến. Chúng ta có khách. Có lẽ anh ta mang tin vui của ông John Ross từ Washington về. Người cưỡi ngựa từ Washington về thật, nhưng không phải tin vui. Vào ngày 17 tháng 5, Quốc hội Hoa Kỳ phê chuẩn bản hiệp ước lừa dối. 6 ngày sau, Tổng thống Jackson ký vào bản hiệp ước, tuyên bố bản hiệp ước có hiệu lực. Điều không nghĩ tới đã xảy ra. Tối đó, sau khi bọn trẻ đã đi ngủ, Eliza ngồi trong phòng sinh hoạt chung của gia đình. Vừa đang, cô vừa tức giận khi nghĩ đến chuyện xảy ra. Cô tức giận nói, một lá phiếu, bản hiệp ước được chính thức phê chuẩn chỉ bằng một lá phiếu. Nếu chỉ có một nghị sĩ bỏ phiếu chống, trò bịp bộn khủng khiếp sẽ không bao giờ xảy ra được. Đúng thế, ông Will ngồi trong chiếc ghế xích đu, hai vai trĩu xuống vì sức nặng của nguồn tin ác liệt ấy. Eliza nghe giọng ông có vẻ giận dữ, cô bèn ngừng tay đan. Bây giờ ông tính sẽ làm gì? Dĩ nhiên là chúng tôi chống lại. Chống như thế nào, tôi muốn hỏi. Phải chăng các ông sẽ chiến đấu như người Seminole ở Florida? Cô đã đọc báo viết về cuộc chiến đấu giữa lính Mỹ và người da đỏ Seminole ở vùng đầm lầy. Họ bắn giết nhau. Cô kinh hãi nghĩ đến cảnh trại Gordon Clan thành bãi chiến trường. Lấy gì để chiến đấu? Ông Will đáp. Chúng tôi là nông dân cả. Chúng tôi không có vũ khí ngoài một số súng săn thôi. Thế thì chống lại bằng phương pháp gì? Eliza hỏi lớn, cao mày lắc đầu kinh ngạc. Chỉ còn một cách thôi, ông Will đáp, phải vận động ở Washington nhiều gấp hai lần mới được. Hiệp ước còn mà, xin mở dấu ngoặc, The Phantom Treaty, xin đóng dấu ngoặc, chỉ được phê chuẩn bằng một phiếu. Nếu chúng ta có một biện pháp mới nhằm vận động hủy bỏ hiệp ước này, chúng ta có thể được Quốc hội thông qua cũng bằng một thắng lợi xích sao như thế. Chúng tôi có nhiều thời gian 2 năm để thực hiện điều này trước khi chính quyền liên bang ra lệnh thi hành các điều khoản của bản hiệp ước. 2 năm à? Bỗng Eliza ngưng lại vì có tiếng vật gì rơi đánh phịch trên nền nhà ở tầng trên. Cô cười để đồ đan sang một bên. Hình như Johnny lại rơi trên giường xuống rồi. Hầu như đêm nào nó cũng thế hết, ông Will nhận xét. Đúng thế, cô đáp rồi đứng dậy khỏi ghế, để tôi lên bế cháu đặt vào giường lại. Nhưng trước khi cô cất bước, có tiếng hét lớn phát ra từ trên tầng 2. Thưa ông Will ơi, xin ông lên mau cho, vì bà Victoria. Đấy là giọng của Shirley May, cô giúp việc thay chỗ của Phoebe trong nhà. Cô ta được phân công ngồi cạnh giường thường xuyên bên bà Victoria. Ông Will dùng đứng lên, còn Eliza thì đâm đầu chạy, nhưng chân ông đến chân cầu thang trước cô một bước, bị chiếc váy dài làm dướng chân, nên Eliza không chạy theo kịp ông lên lầu thang. Khi lên đến tầng 3, Eliza nghe tiếng ho không ra hơi của bà Victoria phát ra từ phòng ngủ của ông chủ. Cô chạy đến cánh cửa sổ mở rộng. Cô ngần ngừ đứng một lát khi thấy ông Will Gordon đang đỡ vợ. Bà đang quằn người ho dữ dội trên tay ông. Cô vội vàng chạy vào phòng. Để tôi thay cho, cô nói nhanh. Bà Victoria ngước mắt nhìn lên, cặp mắt đen lộ vẻ lo sợ và cầu cứu. Có tôi đây, bà sẽ khỏe lại thôi. Eliza mỉm cười, nụ cười khích lệ. Shirley May đứng yên bên cạnh giường, nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô ta lên tiếng. Những cơn ho cứ đến liên tục. Bà không có thì giờ để nghỉ ngơi giữa các cơn ho nữa. Ông Will, nhờ ông lấy giúp chai thuốc giảm đau ở trong hộc bàn ngủ đưa cho tôi. Eliza phải đợi một hồi thật lâu để cho cơn ho của bà Victoria dịu xuống. Cô mới cho bà uống thuốc được. Cô lấy khăn ướt nhẹ lau mặt cho bà Victoria, giữ bà bình tĩnh để thuốc ngấm vào người. Nhưng vì bà Victoria quá mệt cho nên thuốc chống có hiệu quả. Khi Eliza thấy cơn ho đã dịu, cô lấy cái khăn tay bà Victoria đưa ra. Cô định để cái khăn sang một bên, bỗng thấy trên khăn có dính máu. Cô nhìn ông Will, thấy ông càng lo lắng cho vợ hơn nữa. Cái gì thế? Cô lắc đầu, ra dấu cho ông giữ im lặng, rồi đưa cái khăn cho ông. Để tôi lấy cho bà ấy cái khăn sạch. Ngoài hành lang có tiếng chân người vang lên. Một lát sau, Kiếp vào phòng, có chị Cassie Dan bước theo. Cậu ta dừng lại, nhìn mẹ, mặt căng ra vì sợ hãi. Vừa trải qua một cơn ho mệt nhòi, rồi uống thuốc giảm đau. Bây giờ, bà Victoria nằm yên và mặt mày tái xanh như xác chết. Má! Cậu ta thốt lên giọng nghẹn ngào, chân bước đến gần giường. Kiếp! Má cậu đang nghỉ một chút, Eliza nói. Cô thấy ân hận vì vẫn tin rằng bao giờ Kiếp cũng chỉ có vẻ mặt giận dữ thôi. Khi Kiếp quay lại phía cha cậu, cô thấy ông Will vội do tròn cái khăn tay dính máu giấu một bên hông, không để cho Kiếp thấy. Con cố dẫn Cassie đen đến đây thật nhanh. Kiếp nói, vừa khi chị đàn bà xồ xề bước dội qua cậu đến với bà chủ. Con làm thế này là hay đấy. Kiếp, ông Will để một tay dai lên con trai, thái độ thân ái, và một tay kia bỏ nhanh cái găng khăn do tròn vào túi. Mẹ con chắc rồi sẽ khỏe thôi. Tôi sẽ chăm sóc bà Victoria, ông đừng lo gì hết. Ông có muốn tôi cho bà ăn không? Tôi có mang theo thức ăn đấy. Không, Eliza nói nhanh, không để cho ông Will có cơ hội trả lời. Bây giờ bà ấy cần ngủ. Đúng thế, ông đáp. Ngày mai chị đem đồ đạc của cô Eliza xuống phòng cũ của Timber, chị Cassie. Mắt ông và mắt Eliza giao nhau. Tôi muốn cô ấy ở gần Victoria để phòng đêm hôm khi cần. Dân à, cô gật đầu đáp. Kiếp, bây giờ con hãy về phòng con đi, ông Will nói. Con không có việc gì làm ở đây hết. Kiếp miễn cưỡng phải bước ra khỏi phòng. Căn phòng trở nên im lặng, chỉ còn tiếng sột soạt nho nhỏ do chị Cassie đem di động ra mà thôi. Ông nhìn Eliza chăm sóc cho bà Victoria. Cô lặng lẽ chăm sóc bà Victoria rất khéo léo, khiến cho ông phải khâm phục khả năng thích ứng của cô. Nhất là mới trước đó, một chút cô đã tỏ ra giận dữ khi được tin bản hiệp ước đã được phê chuẩn. Rời khỏi giường của bà Victoria, Eliza bước đến gần ông. Bà ấy ngủ yên rồi, cô nói nho nhỏ, ra ngoài đi. Cô ra dấu cho ông, theo cô ra ngoài hành lang. Ông Will đi theo, ra ngoài cửa phòng ngủ. Eliza dừng lại. Tôi bận giúp chị Cassie chuyển đồ đạc của tôi xuống dưới. Nếu bà Victoria có ho lại, ông cho bà ấy uống một ít thuốc giảm ho, nhưng không được quá 10 giọt. Cô dặn dò cẩn thận. 10 giọt. Ông lặp đi lặp lại, vừa gật đầu, rồi nói tiếp. Tất cả chúng tôi đều đã nhờ cô rất nhiều, Eliza à. Phải thế thôi, cô đáp, nhưng lòng không yên khi nghe ông nói thế. Ông Will bỗng hình dung ra cảnh trang trại Gordon Glen không có cô. Ông mường tượng ngôi nhà sẽ trống vắng và buồn thảm. Vai trò của cô vượt ra ngoài phạm vi cô giáo và quản gia. Cô đã trở thành mẹ của các con ông, cười đùa với chúng, chữa các vết đứt, vết xước, đưa chúng đi ngủ lúc đêm về. Nhưng nếu cô ra đi, thì chắc không phải chỉ có bọn trẻ mới thương nhớ cô, mà chính ông cũng nhớ. Ông mãi nhớ những câu chuyện sinh động khi cùng cô ăn tối, nhớ những ý kiến độc lập của cô về bất cứ vấn đề gì, nhớ những lời nói chân thành thỉnh thoảng hai người trao đổi nhau về bọn trẻ vào buổi tối, hay là những lá thư cô đã viết gửi cho ông khi ông có việc đi xa. Những lá thư cô kể lại những chuyện vui và cho biết tin tức về bọn trẻ hay công việc trong đồn điền. Elisa này, tôi phân vân không biết cha Kohler có đau đớn không khi cô từ chối lấy ông ấy. Hôm nay có hai người nhắc đến cha Kohler, người đầu tiên là Temple và bây giờ là ông. Tôi không hiểu tại sao tự nhiên hai người lại nói đến cha Kohler, Elisa nói. Có lẽ cả chúng tôi đều nghĩ chúng tôi thật quá may mắn khi cô quyết định ở lại đây với chúng tôi. Elisa, tôi thật rất sung sướng khi cô quyết định ở lại. Cảm ơn ông, nhưng ông không cần phải cảm ơn tôi như thế. Đây không phải là lời cảm ơn, ông khẳng định một cách giản dị. Nhưng chính ánh mắt ông nhìn cô mới giản dị hơn. Sợ hiểu sai lời ông, Elisa im lặng. Khi ông bước vào phòng với bà Victoria, Elisa cảm thấy tim mình như muốn dở ra hàng trăm mảnh. Nhưng nghĩ thế thì thật ngu xuẩn. Tim không dở mà chỉ đau khổ thôi. Chẳng qua là do người ta quá tưởng tượng như thế. Chương 17. Trang trại Gordon Glen. Ngày 4 tháng 12, 1835. Tiếng kim đàn kêu lách cách hòa với tiếng đọc báo của cô Elisa vang lên trong phòng. Tamper thẫn thờ nghe văng vẳng bên tai. Nàng đang chăm chú nhìn mẹ nàng. Đã hơn một tháng rồi, bây giờ nàng mới gặp lại mẹ. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi này, nàng thấy hai má bà đã hóp xuống và tóc mới còn xanh đó bây giờ đã bạc trắng. Mắt thâm quầng, tất cả đã làm cho bà già đi rất nhiều. Temper cũng nhận thấy mẹ thường ngừng đan, mấy ngón tay không còn nhanh nhẹn khéo léo như trước nữa. Bà Victoria thường ngừng tay để xem cô bé Sandra 12 tuổi đang ra sao. Nhưng Temper nghĩ là mẹ nàng lấy cớ xem xét Sandra có tiến bộ không, để ngồi nghỉ cho bớt mệt. Hỡi bạn bè thân thiết, Elisa đọc tiếp. Số phận ngặt nghèo đang đến với chúng tôi như lá rụng. Nếu các bạn quên chúng tôi, lửa sẽ đốt đám lá rụng và sẽ đốt luôn cả thân cây. Chúng tôi sẽ sống triền miên trong cảnh mùa đông mà không có mùa xuân tiếp theo. Chuyện của chúng ta thế là chấm dứt. Số phận ngặt nghèo đang đến với chúng ta. Tambo lạnh cả người khi nghe giọng của Elisa. Nàng cảm thấy sởn da gà khi nghe điềm chẳng lành này. Thế là tuyệt vời rồi, bà Victoria đáp, giọng bà nghẹn ngào, cặp mắt vẫn sáng, nhưng quanh mắt đã rơm rớm vì đau đớn. Tôi cảm thấy như thế đấy. Những đứa con quý báu của tôi đã ra đời ở đây. Tôi không thể rời bỏ mảnh đất đã giữ thi hài của chúng được. Tôi phải sống chết ở đây như đám lá mà tờ báo đã nói đến.
Lời nói của mẹ Campbell rất hợp với tâm trạng của nàng. Nàng cũng đang nghĩ đến điềm chẳng lành sắp xảy đến. Nàng thấy cần phải đập tan những ý nghĩ về điềm xấu đi. Má à, má không nên nghĩ chuyện này làm gì. Chúng ta sẽ không bao giờ bỏ đất đai của mình hết. Đúng thế, bà Victoria đáp, rồi quấn sợi chỉ quanh ngón tay với tư thế chuẩn bị đang tiếp. Nhưng bà chỉ đang được một mũi thôi, rồi dừng lại. Cao mày nhìn chiếc chớ đang tan dở, bà nói tiếp. Tuy nhiên, mẹ vẫn cảm thấy lòng không yên. Mẹ cứ nhớ mãi cái đêm bỗng nhiên bầu trời xuất hiện đường lửa sáng rực. Rồi năm ngoái, trời nhật thực vào buổi trưa và mọi vật tối tăm. Bà lại nghe theo lời của những pháp sư rồi, bà Victoria à. Đấy chỉ là những hiện tượng xảy ra trong thiên nhiên thôi. Bà nhớ tôi đã giải thích cho bà hiểu rồi mà. Eliza trách cứ bà, cố làm sáng tỏ một lần nữa. Hiện tượng trên trời xuất hiện những đường sáng là sao băng mà thôi. Tôi đồng ý, đấy là một trận mưa sao băng đặc biệt. Nhưng không phải đêm nào bà cũng thấy sao băng. Còn hiện tượng nhật thực là chuyện xảy ra hàng năm. Mặt trời quay quanh chúng ta một vòng thôi. Chuyện xảy ra hàng năm mà. Bà không nên nghe theo những lời mê tín dị đoan cổ hủ. Nhưng Campbell biết rằng không phải chỉ có mẹ nàng tin vào chuyện mê tín dị đoan. Nhiều người vẫn xem những hiện tượng trong thiên nhiên này là dấu hiệu của điềm báo không lành. Cô Eliza, cô đàn cho cả nhà nghe vài bản nhạc được không? Sandra lên tiếng hỏi. Chắc chúng ta cần thế, Eliza đáp. Giống Campbell, cô sợ không khí ủ dột trong nhà. Eliza dẹp tờ báo đi, rồi đến chiếc dương cầm, đàn một bản dân ca nổi tiếng. Khi tiếng đàn bay bổng khắp phòng, Campbell nghe tiếng cánh cửa kiểu baroque ở phía sau nhà mở ra rồi đóng lại đánh rầm. Sau đó, cô nghe tiếng chân nện thình thịch trên nền nhà ở hành lang. Campbell rời mắt khỏi đồ đan, ngước mắt lên nhìn, nàng thấy Kip đang đến gần phòng khách. Vừa thấy nàng, cậu ta liền quay gót bước vào phòng. Gần 16 tuổi, cậu ta đã cao gần 1m8, nhưng mắt và tóc vẫn đen như bao giờ. Cặp mắt ánh lên vẻ giận dữ, sự giận dữ mà cậu ta vốn có từ lâu. Cậu ta dừng lại trước ghế nàng đang ngồi, lên tiếng hỏi, có ảnh ở đây không? Campbell điếng cả người khi thấy vẻ giận dữ trên mặt Kip. Cậu ta đang trút cả cơn thịnh nộ lên một người mà nàng biết chắc là ám chỉ đến chồng mình. Nàng đáp, không. Nàng không hỏi lý do tại sao cậu ta muốn biết có anh ở đây, vì hiện đang có mẹ nàng.
Chị đã thấy cái này chưa? Cậu ta lấy trong túi áo ra một tờ giấy lớn xếp lại cẩn thận, rồi đưa cho nàng. Nàng cố giữ bình tĩnh, để đồ đan sang một bên và đưa tay lấy tờ giấy mở ra. Tiếng kêu sột soạt khiến cho nàng biết rằng trong phòng đang im lặng như tờ. Nàng phân vân không biết phải chăng bản nhạc đã hết hay là cô Eliza ngừng chơi. Cái gì thế, Temple? Giọng sợ sệt của mẹ nàng so với sự lo lắng của nàng khi nàng đọc tờ bích chương chẳng thấm vào đâu. Đấy là lời thông báo về một buổi họp. Tất cả những ai đến tham dự sẽ được phân phát chăn mền và tiền bạc sinh sống. Cái gì thế, Temple? Eliza hỏi và đứng lên khỏi ghế ngồi đàn. Không có gì. Nàng vội xếp hai tờ bích chương lại và miết mấy ngón tay dọc theo đường xếp nếp, cố làm ra vẻ thờ ơ lãnh đạm. Chỉ là lời thông báo về một tên nô lệ bỏ trốn, không có gì liên quan đến chúng ta má à. Nàng nhìn Kiếp, ra dấu cho cậu ta đừng cãi lại nàng. Nhưng Kiếp, Temple nói nhanh cắt ngang lời bà. Kiếp lo sợ thôi, chắc Kiếp sợ tên chạy trốn này đã ăn trộm hai con bò sữa nhà mình đã mất, phải thế không? Bỗng nhiên hàm cậu bệnh ra căng cứng. Có thể như thế đấy, nhưng có thể không phải, nàng đáp và quay mặt đi. Nàng thở dài khoan khoái khi thấy bố nàng hiện ra trên ngưỡng cửa. Ông Will dừng lại, liếc mắt nhìn tờ bích chương xếp gọn trên tay nàng, rồi nhìn nàng. Nàng hất đầu ra dấu cho bố biết mẹ nàng không biết gì hết về nội dung tờ giấy. Tất cả vẫn còn ngồi ở đây từ khi tôi và Kiếp ra đi, ông rất nhẹ, vừa bước vào phòng tụ tập của gia đình. Gia đình thăm hỏi nhau mà, bà Victoria đáp, cười nhìn Temple. Ít khi gia đình đoàn tụ, cho nên chúng tôi có nhiều chuyện để nói với nhau. Em đã hứa nghỉ ngơi chiều nay mà, ông nhắc bà. Đúng thế, lỗi là của con, Temple nói chen vào. Con đã ở nán lại quá lâu, thôi bây giờ con về. Má lên lầu nghỉ ngơi đi chứ. Để tôi đi với bà, Eliza tiến đến bà Victoria. Mấy phút sau, Eliza giúp Victoria đi ra khỏi phòng và Sandra được lệnh đi tìm cậu em trai nhỏ. Trong phòng chỉ còn lại Temple, bố nàng và Kiếp. Nàng thấy ánh mắt của bố muốn hỏi chuyện, nhưng chính Kiếp mở miệng hỏi. Có phải chị đã biết chuyện này rồi không? Dĩ nhiên là không. Nàng nhìn tờ bích chương trên tay. Blader chẳng nói gì với tôi, trừ phi tôi hỏi, mà tôi chẳng biết về chuyện này, nên không hỏi. chắc là Chair Melhorn sẽ không có ai để tiếp hết. Ông Will nói đến người được Jackson ủy nhiệm đến để ký hiệp ước với người Cherokee. Sẽ không có ai đến trong khi ông John Ross đang ở Washington. Bridge và những kẻ phản bội theo hắn hậu thuẫn cho việc này. Kiếp lên án, tất cả bọn chúng đều nói láo là ông John Ross không phải là lãnh tụ của chúng ta vì không có ai bầu cử, không có ai tin chúng hết. Chúng gửi đại biểu đến Washington để ký những hiệp ước tạm thời. Chúng tìm cách để phản bội chúng ta. Cậu ta lấy tờ bích chương trên tay nàng mở ra. Chị có tin việc này không? Chúng cố hối lộ nhân dân để họ đến dự phiên họp hội đồng bất chính. Chúng hứa sẽ cho họ chăn mền và tiền bạc. Vì chúng đã bán mình cho lão Jackson rắn rết. Nên chúng tưởng mọi người cũng như chúng. Chúng lại còn dám hăm dọa rằng những ai không đến sẽ được xem như ủng hộ các hoạt động của hội đồng. Tôi thấy hết rồi đấy, Temple nói. Nàng hoảng hốt và đau đớn khi nghĩ đến chồng đã tham gia vào việc này. Chúng không thể tin hành động chúng làm lại mang đến thành công được. Cậu ta châm biếm. Tôi không biết họ nghĩ sao. Temple lo sợ em nàng cố hỏi han về những hoạt động và kế hoạch của Blader. Chị nên cảnh cáo với chúng là chúng sẽ trả giá bằng sinh mạng vì đã phản bội dân tộc đấy. Temple quay người để che giấu khuôn mặt trắng bệch của mình. Suốt 2 năm qua, nàng đã sống với những lời đe dọa chết chóc này, chống lại Blader, chồng nàng, 5 hay 6 người hợp tác với anh đã bị giết chết do những người nhân danh bảo vệ luật máu thực hiện. Mặc dù John Ross luôn mồm kêu gọi mọi người kềm chế và giữ hòa mình. Khi cha nàng để 2 tay lên vai nàng, Temple cảm thấy tay ông dịu dàng, âu yếm, nàng nhẹ người. Ông nói, Temple con, bố không mấy quan tâm đến buổi họp hội đồng này. Cả 2, ông John Bridge và Stuart White đều đi theo ông John Ross đến Washington. Bố nghi ngại buổi lễ kết thỏa ước sẽ mang hành động đáng ngờ vì 2 nhân vật chủ chốt quan trọng nhất của nhóm này đã vắng mặt. Bố tin chắc đây chỉ là một nỗ lực khác nữa để tìm thêm người ủng hộ cho họ mà thôi. Dạ, có thể đây chỉ là việc như thế thôi. Nàng thấy nhẹ nhõm khi nghe cha nàng lập luận như thế. Chàng quay lại nhìn vào mặt ông. Lòng thương yêu tràn ngập khiến nàng bớt lo sợ. Cha nàng chưa lần nào để cho sự bất bình về quan điểm giữa ông và Blader trở thành vấn đề cá nhân. Chưa lần nào ông tỏ ra khinh bỉ, ghét bỏ anh, và chưa lần nào làm cho Temple cảm thấy nàng bị giằng co giữa hai người. Nàng không biết cuộc hôn nhân của nàng có chịu đựng được không nếu cuộc xung đột này cứ tiếp tục mãi. Nhiều lần nàng phân vân tự hỏi, không biết cha nàng có biết rằng Blader đã dùng ảnh hưởng của mình để can thiệp với thống đốc bang Georgia, cho phép cha nàng tiếp tục giữ quyền sở hữu trang trại Gordon Glen, trong khi tất cả những người chung quanh bị những kẻ trúng số đến tước đoạt gia tài, kể cả đồn điền của ông John Ross. Những đặc ân như thế chỉ được dành cho những người Cherokee nào ủng hộ việc ký kết một thỏa ước bằng lòng dời đi. Vì đã bằng lòng ký hiệp ước, cho nên Blader tìm cách để có được sự miễn trừ dành cho gia đình nàng. Nàng nghĩ chắc cha nàng không biết chuyện này. Trễ rồi, nàng nói, rồi thu dọn đồ đan. Con cần phải về để chuẩn bị bữa ăn cho chồng con. Chị về đấy làm gì? Kip nói, tại sao chị lại cứ ở với hắn ta? Kip, con không được nói năng như thế với chị con. Ông Will nạt lớn mắng con. Ít khi nàng thấy bố giận như thế. Nhưng chị ấy sống trong nhà của một kẻ phản bội. Cậu ta tức giận cãi lại. Còn con thì sống trong nhà bố, tức là con phải tuân theo ý muốn của bố. Con đã hiểu rõ chưa? Dạ hiểu, thưa bố. Kip miễn cưỡng nhượng bộ. Kip, Temple lên tiếng nói, dù sao thì nàng cũng muốn giảng hòa, nhưng cậu ta đã quay gót bước nhanh ra khỏi phòng. Con xin lỗi bố. Temple, con không có gì để xin lỗi hết. Em con cần phải học cách khoan dung mới được. Con biết, nhưng nàng vẫn thấy không giảm bớt mặc cảm tội lỗi, vì nàng là nguyên nhân gây ra cuộc chạm trán gay gắt này. Kiếp phải hiểu rằng, cho dù nó có bất đồng quan điểm với chồng con cho đến mấy đi nữa, thì Blader vẫn có lòng yêu xứ sở này và yêu nhân dân ta như chúng ta vậy. Bố không thể gọi một người yêu quê hương là kẻ phản bội quê hương được, bất kể niềm tin của anh ta được thể hiện như thế nào. Anh ấy yêu quê hương, nàng hăng hái khẳng định. Anh ấy trốn tránh như kẻ bị ruồng bỏ, bị người ta nguyền rủa và bị đe dọa dùng bạo lực. Con đã thấy rõ chuyện này. Cũng như bố, con cho là anh ấy sai lầm. Nhưng con biết là anh ấy rất tin tưởng mình đã hành động vì lợi ích của nhân dân ta. Con không ghét anh ấy được. Con không hết yêu anh ấy vì chuyện này được. Bố biết. Khi Eliza bước xuống thang lầu đến đại sảnh, cô thấy không khí hoàn toàn yên lặng. Cô dừng lại ở bậc cấp cuối cùng để lắng nghe. Hơi ngạc nhiên khi nghĩ đến Thimble đã ra về mà không nói với cô lời từ giã. Chuyện này rất khác với tính cách của nàng. Eliza đi vào phòng gia đình tụ tập. Chiếc ghế Turnbull ngồi khi nãy đã trống, những chiếc khác cũng thế. Cô thất vọng định bỏ đi thì bỗng nghe có tiếng đàn nhẹ nhẹ. Cô quay lại tính la rầy, chú bé Johnny nghịch chiếc đàn.